Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Shallows của Nicholas Carr là sách phi hư cấu về tác động nhận thức của Internet. Mở rộng từ bài luận nổi tiếng, từng đặt câu hỏi liệu Google có khiến chúng ta kém thông minh hơn không? Xuất bản lần đầu năm 2010, rồi có bản kỷ niệm bổ sung phần bàn về điện thoại thông minh và mạng xã hội. Cuốn sách kết hợp lịch sử công nghệ, khoa học về não bộ, và phê bình văn hóa. Ca không cho rằng Internet vô dụng bởi ông thừa nhận sức mạnh của nó trong tìm kiếm, liên lạc và tiếp cận tri thức. Mục đích của ông là chỉ ra cái giá thường bị bỏ qua. Khi một môi trường được thiết kế cho tốc độ, liên kết và cập nhật liên tục có thể làm suy yếu khả năng tập trung bền vững, đọc sâu và suy ngẫm. Lập luận trung tâm là công cụ trí tuệ không trung tính vì thói quen sử dụng chúng dần định hình cách não tiếp nhận, lưu giữ và xử lý thông tin. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Internet không chỉ truyền tải nội dung, mà còn định hình thói quen tư duy. Điểm xuất phát của Carr là mệnh đề nổi tiếng của Marshall McLuhan, phương tiện chính là thông điệp. Theo hướng này, ý nghĩa của Internet không nằm riêng ở từng bài báo, video hay cơ sở dữ liệu mà nó cung cấp. Quan trọng hơn là cấu trúc trải nghiệm của nó gồm luồng thông tin bất tận, các đường liên kết, quảng cáo, hộp thông báo và lời mời chuyển sang nội dung khác. Cấu trúc ấy khuyến khích người dùng quét nhanh, chọn lựa liên tục và đổi trọng tâm thường xuyên. Kha đối lập trạng thái này với việc đọc một cuốn sách dài, nơi người đọc theo một mạch lập luận hoặc câu chuyện tương đối ổn định. Ông cho rằng khi việc lướt trở thành hoạt động trí tuệ chủ đạo, tâm trí sẽ quen với chiều rộng hơn là chiều sâu. Lập luận không phải mọi trải nghiệm trực tuyến đều nông cạn, cũng không phải sách in tự động, tạo ra tư duy tốt. Vấn đề là môi trường, kỹ thuật số thường thưởng cho sự phản ứng nhanh và chuyển hướng, trong khi suy luận phức tạp, cần thời gian không bị gián đoạn. Vì vậy, Kha chuyển trọng tâm từ câu hỏi chúng ta đọc gì sang câu hỏi cách thức đọc đang huấn luyện sự chú ý của chúng ta ra sao. Thứ hai, tính mềm dẻo thần kinh khiến thói quen số có thể trở thành cấu trúc nhận thức. Nền tảng khoa học của The Shallows là tính mềm dẻo thần kinh, tức khả năng não bộ thay đổi các kết nối theo trải nghiệm lặp lại. Kha dùng ý tưởng này để bác bỏ quan niệm rằng công nghệ chỉ là lớp vỏ bên ngoài của một trí óc cố định. Khi một người lặp đi lặp lại việc kiểm tra thư điện tử, nhấp liên kết, tìm kiếm tức thời và chia nhỏ sự chú ý, các hành vi đó có thể trở nên dễ thực hiện hơn, gần như tự động hơn. Nhưng tính mềm dẻo không mặc định là tiến bộ, nó có thể củng cố cả kỹ năng hữu ích lẫn nếp phản ứng gây cản trở cho tập trung dài hạn. Kha đặc biệt lưu ý rằng khả năng mới như định vị thông tin nhanh hoặc phối hợp nhiều nguồn dữ liệu không nhất thiết bù đắp hoàn toàn cho năng lực bị ít sử dụng như kiên nhẫn, theo đuổi một văn bản khó. Cách nhìn này tránh kết luận đơn giản rằng não đang hư hỏng. Đúng hơn, não đang thích nghi với những đòi hỏi nổi bật nhất của môi trường. Do đó, câu hỏi thực tế không phải là có nên dùng công nghệ hay không, mà là ta đang lặp lại loại hành vi nào đủ nhiều để biến chúng thành mặc định của tư duy. Thứ ba, đọc sâu cần bảo vệ trí nhớ làm việc khỏi các quyết định và gián đoạn liên tục. Kha giải thích tác hại tiềm tàng của việc đọc trên web qua giới hạn của trí nhớ làm việc. Để hiểu một đoạn văn dài, người đọc cần giữ lại các ý vừa gặp, nối chúng với kiến thức cũ và dự đoán hướng phát triển của lập luận. Đây là một nguồn lực hữu hạn. Trên trang web, người đọc đồng thời phải quyết định có bấm liên kết không, có bỏ qua quảng cáo không, có trả lời thông báo không và có chuyển sang nguồn khác không. Mỗi lựa chọn có vẻ nhỏ, nhưng tổng thể chúng tiêu tốn sự chú ý và làm đứt mạch xử lý. Theo Kha, khi trí nhớ làm việc bị quá tải, thông tin khó được tổ chức thành tri thức bền vững trong trí nhớ dài hạn. Vì thế, cảm giác đã xem rất nhiều chưa đồng nghĩa với việc đã hiểu sâu hoặc còn nhớ lâu. Luận điểm này cũng làm rõ khác biệt giữa đọc để định vị thông tin và đọc để chiêm nghiệm. Tìm một dữ kiện nhanh trên mạng có thể rất hiệu quả, nhưng học một khái niệm khó, đánh giá bằng chứng hay theo dõi một lập luận nhiều tầng đòi hỏi ít chuyển đổi hơn. Cuốn sách bảo vệ điều kiện nhận thức của việc đọc sâu thay vì phủ nhận giá trị của tra cứu trực tuyến. Thứ tư, lịch sử chữ viết và máy in cho thấy mọi công cụ trí tuệ đều có đánh đổi. The Shallows không xem Internet là biến cố tách rời lịch sử. Kha lần theo sự phát triển của chữ viết, sách, bản đồ, đồng hồ, máy in và máy tính để cho thấy các công cụ từng thay đổi cách con người ghi nhớ, định hướng, đo lường thời gian và tổ chức tri thức. Chẳng hạn, sự chuyển dịch từ văn hóa truyền miệng sang văn bản làm giảm vai trò của ghi nhớ nguyên văn, nhưng mở rộng mạnh mẽ khả năng phân tích, đối chiếu và truyền bá ý tưởng. Máy in làm sách phổ biến hơn, góp phần tạo điều kiện cho việc đọc riêng tư và tập trung. Qua chuỗi ví dụ này, Kha nhấn mạnh rằng công nghệ luôn trao thêm năng lực, đồng thời tái phân bổ các năng lực khác. Bởi vậy, ông không xây dựng một hoài niệm đơn giản về thời tiền kỹ thuật số. Lịch sử cho thấy những lo ngại về công nghệ mới không phải lúc nào cũng đúng, nhưng cũng cho thấy lạc quan tự động là thiếu cơ sở. Điều đáng làm là xem xét đặc tính riêng của từng phương tiện. Internet khác, sách ở chỗ, nó tích hợp văn bản với mạng lưới tương tác, giải trí và thương mại luôn vận hành. So sánh lịch sử giúp Carr đặt câu hỏi cụ thể hơn, chúng ta nhận được năng lực nào và đang đánh đổi những điều kiện nào để hình thành tư duy sâu. Cuối cùng, kinh tế chú ý của Google và web tạo động lực cho sự phân tán thay vì sự chậm rãi. Carr không chỉ phê bình thói quen cá nhân, mà còn hướng đến mô hình kinh tế đứng sau web, trong môi trường dựa nhiều vào quảng cáo. Thời gian chú ý của người dùng được chuyển thành lượt xem, dữ liệu và doanh thu. Các dịch vụ vì thế có động lực giữ người dùng tiếp tục tìm kiếm, nhấp và quay lại hơn là giúp họ dừng lại lâu với một văn bản duy nhất. Carr xem điều này đặc biệt quan trọng khi phân tích Google, một công cụ cực kỳ hữu ích nhưng được xây dựng quanh việc dẫn người dùng nhanh đến các lựa chọn tiếp theo. Ông không quy trách nhiệm hoàn toàn cho một công ty hay cho ý chí yếu của cá nhân. Thay vào đó, ông chỉ ra sự gặp nhau giữa thiết kế giao diện, lợi ích thương mại và xu hướng tâm lý thích cái mới. Kết quả là sự phân tán có thể trở thành trạng thái mặc định, kể cả khi người dùng muốn học tập nghiêm túc. Điểm này làm cho lập luận của Carr có ý nghĩa vượt khỏi tranh luận về thời lượng dùng màn hình. Một người có thể online vì công việc hoặc nghiên cứu, nhưng vẫn cần nhận diện lúc nào nền tảng đang biến mục tiêu của mình thành chuỗi phản ứng ngắn. Quản trị sự chú ý, theo tinh thần cuốn sách, cũng là hiểu các động lực thiết kế đang cạnh tranh để chiếm lấy nó. Kết luận, The Shallows phù hợp với người đọc, muốn hiểu vì sao cảm giác khó tập trung, đọc hết một chương sách hay, theo đuổi một ý tưởng dài lại phổ biến trong đời sống kết nối. Phụ huynh, giáo viên, sinh viên, người làm việc tri thức và những ai thiết kế sản phẩm số đều có thể dùng cuốn sách như một khung để đánh giá thói quen truyền thông của mình. Lợi ích thực tế của sách không phải là một công thức cai mạng tuyệt đối. Nó giúp người đọc phân biệt giữa việc truy cập thông tin và việc chuyển hóa thông tin thành hiểu biết. Từ đó có lý do rõ ràng hơn để dành khoảng thời gian cho đọc không bị gián đoạn, suy nghĩ chậm và giảm bớt các kích thích cạnh tranh. Về mặt trí tuệ, Carr đặt trải nghiệm rất riêng của thời Internet vào một lịch sử dài hơn về chữ viết, in ấn và máy móc, rồi nối lịch sử ấy với nghiên cứu về sự chú ý, trí nhớ và tính mềm dẻo thần kinh. Chính sự kết hợp này làm sách nổi bật giữa các tác phẩm chỉ cảnh báo về nghiện màn hình hoặc chỉ ca ngợi đổi mới số. Dù một số phê bình cho rằng Carr nhấn mạnh quá mức mặt tiêu cực và chưa dành đủ chỗ cho các lợi ích nhận thức của công nghệ, câu hỏi ông nêu ra vẫn có sức nặng. Cuốn sách không đòi quay lưng với Internet mà buộc ta nhìn phương tiện này như một lực đang tham gia định hình cách ta nghĩ. Nếu bạn muốn ủng hộ Nicholas Carr, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!